Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề y khoa khá là thú vị. Liệu pháp hít khí hydro phân tử, tức là H2 ấy, và vai trò của nó đối với đột quỵ. À, đặc biệt là trong việc hỗ trợ phục hồi.
Chúng ta sẽ dựa trên một số nguồn, từ nghiên cứu khoa học này, đến các thử nghiệm lâm sàng nữa. Ok, vậy thì mình cùng mổ xẻ vấn đề này nhé. Mục tiêu là để hiểu rõ hơn về cơ chế này, rồi bằng chứng và các khía cạnh thực tế nữa.
Vâng, chắc chắn rồi. Đột quỵ thì dù là thiếu máu cục bộ hay là xuất huyết ấy, thì nó vẫn là một cái gánh nặng y tế rất lớn trên toàn cầu. Các cái phương pháp điều trị cấp cứu hiện tại, ví dụ như dùng thuốc TPA hay là lấy huyết khối cơ học ấy, thì hiệu quả rất tốt. Nhưng mà cái cửa sổ thời gian nó hẹp lắm, thường chỉ vài tiếng đầu thôi. Thế nên là khá nhiều người bệnh bị bỏ lỡ cái cơ hội vàng này. Còn với đột quỵ xuất huyết ấy, thì lựa chọn điều trị đặc hiệu lại càng ít hơn. Chính cái khoảng trống này nó thúc đẩy việc tìm kiếm các giải pháp bổ sung, kiểu như vậy.
Và hydro phân tử H2 lại nổi lên như một ứng viên tiềm năng đúng không ạ?
Đúng vậy. H2 thì nó là một phân tử khí đơn giản thôi, không màu không mùi. Nhưng mà nó gây chú ý lớn trong giới y sinh từ khoảng năm 2007. Chủ yếu là nhờ cái đặc tính chống oxy hóa chọn lọc. Chọn lọc rất là độc đáo. Từ đó đến nay thì có hàng nghìn nghiên cứu rồi, ở Nhật, Hàn, Mỹ, Trung Quốc. Người ta khám phá tiềm năng của nó trên rất nhiều mô hình bệnh, cả ở người và động vật. Nó cho thấy tác động lên gần như mọi cơ quan luôn. Điều này nó gợi ý là H2 có thể tác động vào những cái cơ chế sinh học rất là nền tảng.
À, đây có lẽ là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị đây. Vậy thì cái cơ chế chính của H2 mà liên quan đến đột quỵ là gì ạ?
Cái điểm mấu chốt ấy là H2 nó hoạt động trên nhiều mặt trận cùng lúc. Đầu tiên ấy, nó là chất chống oxy hóa chọn lọc.
Chống oxy hóa chọn lọc ạ? Nghe hơi lạ tai một chút.
À vâng, tức là thế này, nhiều chất chống oxy hóa khác ấy, nó giống như là mình phun thuốc diệt cỏ phổ rộng ấy, diệt cả cỏ dại lẫn ở cây có ích. Còn H2 thì nó tinh vi hơn, nó chỉ nhắm vào mấy cái gốc tự do thực sự nguy hiểm thôi, như là gốc hydroxyl này hay là peroxynitric. Còn những cái gốc tự do khác mà tế bào lại cần cho việc truyền tín hiệu ấy, thì H2 nó lại bỏ qua.
Ồ, ra vậy. Cái việc chọn lọc này chắc là quan trọng lắm để không gây rối loạn chức năng tế bào bình thường đúng không ạ?
Chính xác. Đấy là điểm thứ nhất. Thứ hai, H2 nó còn có tác dụng chống viêm rất mạnh. Nó giúp giảm mấy cái chất gây viêm rồi hạn chế tế bào viêm kẻo đến vùng não bị tổn thương. Viêm sau đột quỵ nó giống như kiểu đổ thêm dầu vào lửa ấy. Nó làm tổn thương nặng thêm. Thì H2 dường như nó giúp làm dịu cái ngọn lửa thứ cấp này đi.
Hay quá. Còn gì nữa không ạ?
Vâng. Thứ ba là khả năng chống apoptosis, tức là chống lại cái chết tế bào theo chương trình và bảo vệ thần kinh.
Và em nghe nói là H2 nó còn có lợi thế là đi thẳng được vào não.
Đúng rồi. Phân tử H2 nó nhỏ lắm, nên là nó dễ dàng vượt qua cái hàng rào máu não. Đây là một cái rào cản rất lớn với nhiều loại thuốc khác. Thế nên là H2 nó tác động bảo vệ trực tiếp luôn. Cuối cùng ấy, nó còn điều hòa các con đường tín hiệu tế bào nữa, như là NRF2 chẳng hạn, giúp cơ thể mình tự bật cái hệ thống phòng thủ chống oxy hóa nội sinh lên. Đây là một cách tiếp cận đa chiều, rất là hay. Chính những cái cơ chế này nó cũng gợi ý là H2 có thể có vai trò phòng ngừa. Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh là các bằng chứng lâm sàng mạnh mẽ hiện tại ấy, thì chủ yếu tập trung vào khả năng hỗ trợ phục hồi sau khi đột quỵ đã xảy ra rồi.
Vậy thì bằng chứng thực tế về phục hồi sau đột quỵ từ các nghiên cứu lâm sàng cụ thể nó nói gì ạ?
Kết quả khá là đáng khích lệ. Với đột quỵ thiếu máu cục bộ nhé, có một nghiên cứu quan trọng ở Nhật Bản ấy, người ta cho bệnh nhân hít H2 nồng độ 3%.
3% ạ?
Vâng, 3%. Mỗi lần hít 1 tiếng, ngày 2 lần, trong 7 ngày. Kết quả là nó giúp giảm đáng kể kích thước cái vùng nhồi máu não trên phim MRI.
Ồ, giảm kích thước vùng nhồi máu trên MRI đấy là bằng chứng rất trực quan về hiệu quả rồi.
Đúng vậy. Mà không chỉ thế đâu, bệnh nhân còn phục hồi các chức năng lâm sàng nhanh hơn và cũng giảm được cái tổn thương do việc tái tưới máu gây ra nữa.
Thế còn với đột quỵ xuất huyết thì sao? Cái này thường khó điều trị hơn.
Với đột quỵ xuất huyết thì có các thử nghiệm, đặc biệt là từ Trung Quốc. Người ta dùng H2 nồng độ cao hơn, khoảng 66% H2 với 33% oxy. Kết quả cho thấy là có cải thiện về ý thức và vận động ở những bệnh nhân nặng, đồng thời cũng giảm được các biến chứng thứ cấp nguy hiểm, ví dụ như co thắt mạch não.
Nghe rất tiềm năng. Vậy thì chuyển sang khía cạnh thực tế một chút. Việc sử dụng H2 này liệu có an toàn không? Và mình cần lưu ý những gì ạ?
À, nhìn chung ấy thì H2 được xem là rất an toàn. FDA của Mỹ, họ đã công nhận H2 là GRAS, tức là Generally Recognized as Safe, về cơ bản là an toàn. Tác dụng phụ thì hiếm gặp lắm, mà nếu có thì cũng nhẹ thôi, như là đi ngoài hơi lỏng hoặc là hơi buồn ngủ thoáng qua khi hít lâu.
Vâng.
Tất nhiên là vẫn có lưu ý, ví dụ như nguy cơ cháy nổ nếu nồng độ H2 trong không khí mà cao quá, trên 4%. Nhưng mà các cái máy tạo H2 hiện đại bây giờ thì đều có hệ thống kiểm soát an toàn rồi, và phải dùng nước cất hoặc nước tinh khiết cho máy. Quan trọng nhất ấy, phải nhớ là H2 chỉ là liệu pháp bổ trợ thôi, nó không thay thế các điều trị chuẩn của bác sĩ đâu, nên là luôn cần có ý kiến của chuyên gia y tế.
Dạ vâng, em hiểu rồi. Vậy là việc hít khí H2 có vẻ khá hứa hẹn. Nhưng mà cần làm rõ một điểm mà em thấy cũng hay bị nhầm lẫn, đó là các sản phẩm nước hydro thì sao ạ? Nhất là khi nghe nói cũng có những hoài nghi, ví dụ như từ Hàn Quốc.
À, đúng rồi, đấy là điểm rất cần phân biệt rõ ràng. Cái sự hoài nghi mà mình nghe thấy ấy, nó chủ yếu nhắm vào các sản phẩm nước hydro. Lý do là vì thiếu bằng chứng lâm sàng đủ mạnh, đủ thuyết phục cho rất nhiều cái lợi ích mà người ta quảng cáo. Đôi khi cách tiếp thị nó cũng chưa được chuẩn xác lắm. Còn các nghiên cứu về việc hít khí H2 mà chúng ta đang bàn luận ở đây ấy, thì nó có cơ sở khoa học vững chắc hơn nhiều, đặc biệt là trong bối cảnh của đột quỵ.
Ra là vậy. Thế thì quay lại câu chuyện phòng ngừa. Tóm lại, về vai trò phòng ngừa đột quỵ nguyên phát bằng cách hít H2 thì sao ạ? Hiện tại mình đã có bằng chứng chắc chắn chưa?
Như lúc nãy có đề cập đấy, dù cái cơ chế chống oxy hóa, chống viêm của nó nghe rất hứa hẹn cho việc phòng ngừa, nhưng mà dựa trên các tài liệu mình có ở đây ấy, thì hiện tại chưa có bằng chứng lâm sàng trực tiếp, mạnh mẽ từ các thử nghiệm lớn để khẳng định là hít khí H2 có thể giúp phòng ngừa đột quỵ tiên phát. Đây vẫn là một lĩnh vực mà cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa.
Vâng, vậy thì tóm lại tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Có vẻ như liệu pháp hít khí H2 đang nổi lên như một phương pháp bổ trợ khá là tiềm năng, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi sau cả đột quỵ thiếu máu cục bộ và xuất huyết. Cái này là nhờ các cơ chế tác động đa chiều của nó, rồi khả năng bảo vệ thần kinh trực tiếp. Hồ sơ an toàn thì có vẻ tốt, nhưng mà cần phải sử dụng đúng cách và có hướng dẫn.
Chính xác. Tuy nhiên, cái điều cốt yếu bây giờ là chúng ta vẫn cần thêm các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn hơn, có đối chứng chặt chẽ hơn. Để làm gì? Để xác nhận hiệu quả một cách chắc chắn này, rồi xác định liều lượng tối ưu này và theo dõi kết quả lâu dài nữa, đặc biệt là để làm rõ cái vai trò phòng ngừa mà hiện vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Vậy thì nhìn xa hơn một chút, vượt ra ngoài việc phục hồi sau cơn đột quỵ cấp, thì những nghiên cứu này nó mở ra những suy ngẫm gì về tiềm năng lâu dài của H2 đối với sức khỏe não bộ nói chung ạ?
Ồ, đây là một câu hỏi rất hay để kết thúc buổi hôm nay. Nếu H2 thực sự có thể điều chỉnh các con đường tín hiệu tế bào, rồi tăng cường cái hệ thống phòng thủ nội sinh của cơ thể như vậy, thì liệu cái tiềm năng của nó có dừng lại ở việc chỉ sửa chữa tổn thương sau đột quỵ không? Hay là nó còn có thể chủ động nâng cao cái khả năng chống chịu của tế bào não, làm chậm quá trình lão hóa thần kinh chẳng hạn? Điều này nó mở ra một khả năng về vai trò của H2 trong việc duy trì sức khỏe não bộ một cách lâu dài, vượt ra ngoài khuôn khổ điều trị đột quỵ cấp tính. Thực sự là một lĩnh vực rất đáng để chúng ta tiếp tục khám phá trong tương lai.